Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 23 tháng 7 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng tường trình từ Washington DC về tham gia của đoàn Việt Nam tại cuộc thi robot toàn cầu tại Mỹ. Nhóm phóng viên VOA Việt ngữ ghi nhận về một người đàn ông với cuộc sống không ánh sáng mưu sinh bằng khay bánh thưng. Tiếp theo là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng về kinh phí xây dựng sân bay Long Thành. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài học Anh ngữ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cuộc thi robotic toàn cầu lần thứ nhất với vòng đấu loại trực tiếp của các đội vừa được khai mạc sáng ngày 17 tháng 7 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. 163 đội tuyển đại diện cho 163 quốc gia đã tham dự sự kiện này. Hội trường Constitution nơi tổ chức sự kiện nằm ngay trung tâm thủ đô Washington DC gần như không còn một chỗ trống. Tất cả các đội đều tất bật chuẩn bị. Phần lớn thành viên các đội tuyển ở đây đều trong độ tuổi từ 17 đến 19 và hầu như không có nhiều kiến thức về việc thiết kế lắp ráp và viết phần mềm điều khiển cho chú robot của mình. Nhưng như tất cả đều thấy, họ đã vượt qua để mang tới cuộc thi sản phẩm ưng ý nhất. Nguyễn Hoàng Nam, đội trưởng đội Việt Nam nói:
Anh chị những người mà hướng dẫn dạy nhiều cái từ việc là robot hoạt động hoặc là những cơ cấu và những kiến thức mới mà em chưa biết. Thì anh cái chị hướng dẫn là kiểu đưa ra những lời góp ý cho robot của bọn em.
Lê Trang, thành viên đội Việt Nam nói:
Các bạn đưa ra một cái plan hoặc là kiểu một cái kế hoạch ấy, thì cái quan trọng nhất là bạn sẽ phải có, bạn sẽ phải liên lạc, bạn sẽ phải em nghĩ là bạn sẽ phải kiểu tức là phải có một cái sự kết nối xuyên suốt cái quá trình mà thực hiện một cái plan như thế. Thì em nghĩ là qua cái cuộc thi này thì nó sẽ giúp bọn em học hỏi rất nhiều về cái việc làm như thế nào để có thể đạt được cái mục đích đấy.
Lắng nghe, phối hợp và cộng tác là mục tiêu mà sự kiện này hướng tới. Không chỉ đơn giản để giành chiến thắng trong một cuộc thi cụ thể, mà còn giải quyết các vấn đề toàn cầu trong tương lai khi những bạn trẻ này trở thành những nhà lãnh đạo. Nội dung của cuộc thi năm nay là vấn đề nước sạch và bảo vệ nguồn nước. Đây thực sự là một vấn đề nóng tại nhiều quốc gia hiện nay, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, với việc khai thác bền vững dòng sông Mekong. Lê Ngọc Tuấn, hướng dẫn kỹ thuật đội Việt Nam cho biết:
Các bóng xanh và bóng đỏ đại diện cho nước sạch và nước bẩn. Các đội sẽ phải lấy nước và dùng robot để phân loại ra được bóng xanh và bóng đỏ. Bóng xanh thì sẽ được trả về dòng sông, còn bóng đỏ thì sẽ được mang lên phòng thí nghiệm để có thể xử lý, để trả lại cho dòng sông và đem lại chúng ta nguồn nước sạch. Và qua cuộc thi này cũng đưa cho các bạn học sinh cấp 3 những cái ý nghĩa của việc bảo vệ nước, cũng như là cái việc là các bạn tiếp cận về robot STEM để các bạn ấy có những cái đam mê về khoa học và công nghệ.
Trong đội Việt Nam, Lê Trang hiện có mẹ đang làm việc trong Ủy ban Sông Mekong Việt Nam. Trang hy vọng những điều mà những người lãnh đạo thuộc thế hệ mẹ của em hiện nay chưa làm được trong việc bảo vệ sông Mekong, thì thông qua những chương trình như thế này, Trang và các bạn đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia sẽ thực hiện được trong tương lai không xa.
Quê ở Tiền Giang, năm 9 tuổi, ông bị đậu mùa rồi biến chứng thành da mù lòa đến giờ. Cuộc sống không ánh sáng khiến ông nhiều lần nản chí và nghĩ mình vô dụng. Nhưng ai cũng phải sống để đối mặt với những thực tế phũ phàng. Lớn lên, duyên trời cho ông gặp và thành vợ chồng với bà Nguyễn Thị Cưu. Sau nhiều năm chật vật, một mù lòa, một sáng mắt lầm lũi dắt tay nhau lên Sài Gòn. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VOA Việt ngữ tại Việt Nam.
Trong con hẻm ở đường Minh Phụng, quận 11, Sài Gòn này, suốt mấy mươi năm qua, người ta đã quen với hình ảnh người đàn ông với khay bánh thửng trên ngực, lặng lẽ mưu sinh để nuôi người vợ bệnh tật hơn chục năm nay. Ông bị mù từ năm 9 tuổi trong một căn bệnh ngặt nghèo thời đó. Hồi vợ của ông chưa bệnh, bà là đôi mắt cho ông khi hai vợ chồng già cùng dắt díu nhau mưu sinh trên đường phố. Khi ấy là năm 1994, ông Trương Minh Quang kể.
Năm 94... Nhưng mà lúc đó bác không có bán ở đây, bác đi tùm lum chợ này, chợ kia, chợ nọ vậy. Quận 4, quận 8 gì đó, bác cũng có đi á. Kia nữa bán vé số. Bị giật quá rồi thôi, bà xã làm bánh thì bà để bà ở nhà. Bà đổ bánh cho mình đi bán luôn, chứ để vậy bị bán vé số rồi bị giật hoài, tốn mắc nợ quá con ơi. Bữa đó bác đi bán ở bên cơ sở bác Hải nè, rồi sau đi ra đây cái bác đau bụng quá, qua lộ được rồi cái ngồi giữa gốc cây này, sao người này đi qua đi lại người ta mua thấy bán nhanh rồi cái qua ngày sau bác ngồi đây 2006 là bác ngồi cố định đây luôn, bác không có đi hết đi nổi rồi đó.
Vậy là hơn chục năm rồi, từ 1 giờ trưa cho đến khi thành phố lên đèn, ông ngồi đây bên lề đường Nguyễn Tri Phương với khay bánh thửng, xe qua xe lại và nhiều người đã dừng lại để mua giúp ông lão mù. Thương cảm cho tình cảnh của ông, người ta thường biếu luôn ông khoản tiền thối lại. Nhiều người mua một cái nhưng trả tiền 3-4 cái cũng có. Ông Hồ Ngọc Sáng, người chạy xe ôm chở ông Quang đi bán kể.
Thì anh cũng hiền hậu, chú cũng hiền hẳn, thì về chứ có giá vô thì đâu có đi giá ngoài đường chơi đâu. Như vậy thì bán hàng ngày thì sống về vợ con cái nữa thôi. Thì cũng có từ thiện rồi, khi người ta cũng ủng hộ, cũng là cũng có chia sẻ cảm xúc cho ảnh thì giúp đỡ cho ảnh cũng vậy đó. Tại vì thì cũng ở chung xóm tôi thì cũng lâu rồi, lâu năm rồi, tại thời trước thì có người bạn chở nè, bệnh nó chết rồi. Thì tôi chở cũng 2 năm nay rồi. Thấy ổng thì không có ai chăm sóc lo cho ổng được. Thì tôi chở ra để lấy ghế đồ cho ổng ngồi.
Với người mù, nhiều khi thời gian vật lý như dừng lại, ông nói mình cũng từng bị hăm he.
Tôi không có cái gì khó thôi. Chỉ bác đánh phụ với bả là đánh bột, đánh trứng, đánh đường rồi cho bả rồi xong rồi bả nướng. Hồi đầu tiên có, hồi đầu tiên bị mấy ông bảo vệ bên quận á, hôm qua cũng đuổi không cho bán được. Chứ có nhiều ông cũng hâm he đòi đưa đi gì, đưa đi trại dưỡng lão ở á. Tôi nói trời, tôi bán gì mà tôi có nhà cửa chứ đâu mà không có đâu mà đòi đưa tôi đi vô viện dưỡng lão. Mà đi á thì hốt luôn, vợ con tôi đi theo luôn thì được. Chứ tôi đi mình ai nuôi bả. Hồi đó còn có ăn chứ giờ không có bao nhiêu coi. Kiếm ngày lớp đổi qua ngày vậy. Bữa trăm mấy vậy á. Rồi có bữa có 70-80, rồi có bữa rồi chất quất. Có khi người ta cho 10 đồng 20. Rồi có nhiều người sang á thì tôi cho nhiều. Cũng nhờ cái đó mà đắp đổi ra hàng tháng mới đi lấy thuốc rồi cho bả uống được chứ. Nếu mà bác bán chăn bẳng luôn như vậy thì chắc là sống không nổi đâu. Những mấy đứa sinh viên rồi đó lại ủng hộ rồi nó nói này nó kia rồi vui. Chứ ở nhà rồi buồn á. Ngồi bữa nào mưa quá đi không nào, dưới lò nó không có làm á. Ngồi nhà buồn vừa rậu nữa.
Thế giới đầy màu sắc, nhưng xung quanh ông Quang chỉ đóng khung ở ký ức từ năm ông 9 tuổi, và ngay cả người vợ gắn bó với mình bao năm qua, ông cũng chưa hề biết mặt. Nhưng mấy mươi năm qua, những vỉa hè ở Sài Gòn đã chứng kiến một người đàn ông mù cùng người vợ Tào Khang đi được một đoạn đời dài đằng đẵng của một kiếp người.
Tại Hàn Quốc, một vị bác sĩ đã giúp hàng trăm người nam và nữ trở thành con người mà họ mong muốn, được mệnh danh là cha đẻ của người chuyển đổi giới tính Hàn Quốc. Bác sĩ Kim Seong-kun đã dằn vặt lương tâm và cuối cùng đi đến quyết định mà nhiều người ở đất nước bảo thủ này chống đối. Điều gì đã khiến ông quyết định như vậy? Mời quý vị lắng nghe câu chuyện của bác sĩ Kim và những người được ông đổi đời.
Phòng phẫu thuật này là nơi mà những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Bác sĩ phẫu thuật là Kim Seok-kun. Ngày làm việc của ông có thể kéo dài 11 tiếng để tạo bộ phận sinh dục nam giới cho một nữ tu muốn trở thành đàn ông. Nhưng vị bác sĩ 63 tuổi này biết rằng bệnh nhân đặt niềm tin nơi ông vì ông là cha đẻ của những người chuyển đổi giới tính ở Hàn Quốc và đã thực hiện hơn 320 ca phẫu thuật tương tự suốt 29 năm qua. Bác sĩ Kim có thể nói là người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở một nước có tư tưởng rất bảo thủ, nơi mà lâu nay nói chuyện cởi mở về tình dục là một điều cấm kỵ. Ở đây cũng có một số bác sĩ khác thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính, nhưng không ai nổi tiếng và được kính trọng như bác sĩ Kim. Ông là người đầu tiên thừa nhận quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính là điều không hề dễ dàng, vì ông là người sùng đạo Tin Lành.
Lúc đầu tôi dằn vặt, không biết có nên làm phẫu thuật loại này hay không. Bởi vì tôi băn khoăn, làm như vậy thì tôi có thách thức Chúa hay không. Vì thế tôi tràn ngập nỗi hổ thẹn. Nhưng bệnh nhân hết sức mong muốn được giải phẫu, nếu không họ sẽ tự tử. Do đó tôi đã quyết định cãi ý Chúa. Bây giờ tôi nghĩ đó là cảm thức về trách nhiệm và bổn phận của tôi phải giải phẫu cho họ.
Ông Kim là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Thông A ở thành phố Busan. Ông chuyên phẫu thuật hở hàm ếch, dị tật tai ngoài và những dị tật khác trên mặt. Ông bắt đầu phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 1986, sau khi một vài người đàn ông mặc váy đầm phụ nữ, từ người một, tìm đến ông và nhờ ông thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Kể từ đó, bác sĩ Kim nói ông đã động lòng trước hoàn cảnh của những người muốn thay đổi giới tính của mình.
Những người này chịu quá nhiều đau khổ, trạng thái tinh thần và thể chất của họ dị biệt. Do đó, việc này sẽ khó khăn tới mức nào? Những người này đã nhiều lần tìm cách tự tử. Nhìn bàn tay của họ là có thể thấy được họ đã rạch cổ tay của mình bằng dao cạo. Họ muốn tự tử. Thử hỏi họ tuyệt vọng tới mức nào?
Bắt chước hệ thống của phương Tây, bác sĩ Kim đòi hỏi những ứng viên phẫu thuật chuyển đổi giới tính phải có được chứng thư của ít nhất hai bác sĩ tâm thần xác nhận rằng họ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn bản dạng giới tính. Họ phải thể hiện mong muốn kéo dài, được chuyển sang giới tính khác trong hơn một năm qua việc mặc đồ người khác phái hoặc thay đổi kiểu tóc và được sự chấp thuận của cha mẹ. Trong những ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính, 2/3 là nam sang nữ và số còn lại là nữ sang nam. Bệnh nhân còn có những người mang quốc tịch nước ngoài như Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Nhiều bệnh nhân gọi bác sĩ Kim là cha vì đã mang lại cho họ sự khai sinh mới. Những bệnh nhân biết ơn bao gồm nghệ sĩ chuyển giới tính nổi tiếng của Hàn Quốc, Hari Su, người đã nhờ bác sĩ Kim cử hành hôn lễ cho cô vào năm 2007 với một nam ca sĩ. Hari Su cho biết cô cảm thấy đau đớn sau khi cô phẫu thuật từ nam sang nữ vào năm 1995.
Khi tôi cố gắng leo xuống giường sau ca phẫu thuật và chuẩn bị sẵn sàng xuất viện, chân tôi không còn một chút sức lực nào cả. Dù vậy, tôi cảm thấy rất mãn nguyện, giống như mỹ nhân ngư từ bỏ cái đuôi cá và giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân người, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nhìn thấy được người đàn ông cô yêu.
Hari Su khởi nghiệp làm người mẫu quảng cáo vào năm 2001. Kể từ đó, cô trở nên nổi tiếng vì giúp nâng cao nhận thức của công chúng về những người chuyển đổi giới tính. Cái nhìn của xã hội về những nhóm giới tính thiểu số đã từng bước cải thiện trong những năm gần đây, với một số bộ phim và phim truyền hình dài tập có chủ đề đồng tính, thu hút đông đảo khán giả. Trên đường phố Seoul, có những ý kiến trái chiều về công việc của bác sĩ Kim. Bà Kang Min-su, một bà nội trợ, nói ghê tởm người chuyển đổi giới tính không phải là điều đúng đắn, bởi vì họ không được lựa chọn. Bà nói bà hy vọng xã hội sẽ thay đổi nhận thức theo hướng tự do hơn và cởi mở hơn đối với những nhóm giới tính thiểu số. Bà nội trợ Jung Hae-young thì chống đối việc chuyển đổi giới tính. Bà nói con người ta cha mẹ sinh ra thân thể như thế nào thì phải để nguyên như vậy mà sống, dù là nam hay nữ. Nếu thay đổi giới tính vì một số lý do cá nhân thì sẽ làm cho gia đình và những người xung quanh chịu đựng nỗi đau tinh thần rất lớn. Một liên minh những nhà thờ bảo thủ của Hàn Quốc cho biết việc làm của bác sĩ Kim thách thức trật tự sáng tạo của Chúa. Mục sư Hong Jae-chun là một thành viên của Tổng Liên hội Kitô giáo Hàn Quốc ở Seoul.
Phẫu thuật thay đổi giới tính là hành vi vi phạm trật tự sáng tạo của Chúa, giống như phá thai. Nếu thế hệ trẻ tương lai thử chuyển đổi giới tính vì tò mò thì sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra cho xã hội của chúng ta? Tôi không thể không nghĩ rằng đó là cáo chung của nhân loại.
Nhưng bác sĩ Kim đáp lại,
những người này tin rằng họ không thể bước vào lai thế với hình hài sai lạc. Họ muốn thay đổi cơ thể của mình cho đúng để sang thế giới bên kia. Đây là lý do tại sao họ lại phẫu thuật chuyển đổi giới tính ngay cả khi họ đã 60 tuổi. Tôi hỏi tại sao già rồi mà vẫn còn muốn phẫu thuật. Bệnh nhân trả lời, bác sĩ có biết tôi đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn hay không? Tôi muốn được giải phẫu trước khi chết.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Thách thức đầu tiên sau khi dự án sân bay Long Thành được thông qua và triển khai, té ra lại là tiền đâu. 18.000 tỷ còn không có, tìm đâu ra 18 tỷ đô. Kinh phí giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành ban đầu dự kiến là 18.000 tỷ đồng, nhưng đến giờ con số tiền đã lên tới 23.000 tỷ. So với nhu cầu vốn đặt ra, ngân sách mới đáp ứng được 5.000 tỷ, tức là mới được trên 25%. Số còn thiếu lên đến 18.000 tỷ đồng, mà đó thực ra cũng mới chỉ là con số dự đoán sơ khởi. Bây giờ mới là nỗi chóe ngoe của một nền kinh tế đã quá quen in tiền để bù đắp lạm phát nhưng cũng đồng thời thúc đẩy lạm phát. Tiền bạc ngân khố đã trở nên khan hiếm đến mức sẽ là điên loạn nếu cứ trơ mặt phô trương dự toán làm sân bay Long Thành lên đến 18 tỷ đô mà Bộ Ngoại giao Vận tải vẽ ra thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để kịp trình cho Quốc hội gật sớm. Nhưng lại cần cân nhắc lại câu chuyện Bộ trưởng Giao thông Vận tải thời đó là Đinh La Thăng đã từng tuyên bố sân bay Long Thành là món nợ với nhân dân. Tính toán sai thời điểm vay ODA, chẳng hiểu nhân dân đã làm gì nên tội để bị nhóm lợi ích ODA bắt gánh nợ công đến vài ba ngàn đô la mỗi đầu người và còn âm mưu chất đống cao hơn. Chỉ biết rằng không bao lâu sau một tuyên bố khác vì dân và hành động, ông Thăng đã bị phế truất khỏi chức Ủy viên Bộ Chính trị và cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017. 2017 cũng là thời gian mà dự án sân bay Long Thành bắt đầu được triển khai, thậm chí còn bị xem là triển khai quá chậm. Nguyên nhân chính yếu lại là thuộc về tài chính. Trước đây, trong mọi tính toán khôn lanh và khá chót lọt của mình, nhóm lợi ích ODA đã lobby được các bộ ngành, lãnh đạo chính phủ và gần hết trong số 500 mái đầu gục gặc nghị sĩ. Nhưng có lẽ vẫn còn một ly sai lệch mà đã tới thảm cảnh sai lầm chiến lược về tài chính như ngày hôm nay.
Có thể đó chính là sai lệch trong tính toán về bối cảnh và thời điểm đi vay. Theo truyền thống, các dự án khủng như sân bay Long Thành, cao tốc, đường bộ Bắc Nam, điện hạt nhân Ninh Thuận đều phải đi vay quốc tế tới 80% tổng dự toán. Trong dĩ vãng đã có nhiều dự án vay ODA đầu xuôi đuôi lọt, vẽ được và vay được, làm giàu khủng khiếp cho các nhóm lợi ích. Để từ đó những nhân vật này cứ tưởng sẽ mãi nhân điển lên tiên tiến. Thời điểm chốt con số cuối cùng cho dự án sân bay Long Thành là vào cuối năm 2015, tức cuối đời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và lúc đó những nguồn vốn ODA gối đầu từ năm trước và cả năm trước nữa vẫn còn. Do vậy, nhóm lợi ích ODA không thể tránh khỏi ảo tưởng tình hình vẫn tiếp tục triển vọng vào những năm sau đó. Nhưng đến tháng 12 năm 2015, Trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam là bà Victoria Kwakwa bất ngờ thông báo với chính phủ Việt Nam là kể từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ không còn được vay vốn ưu đãi nữa. Quả thật, sau đó đã dồn dập tin tức về Không chỉ Ngân hàng Thế giới mà cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á đều khẳng định từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ phải vay vốn ODA của quốc tế với mặt bằng lãi suất tăng gấp 3 lần trong lúc thời gian ân hạn giảm đi một nửa. Cánh cửa ODA dành cho các dự án khủng bỗng dưng sập lại. Một trong những nạn nhân đầu tiên là dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với số vẻ lên tới 20 tỷ đô la. Rốt cuộc đã bị chính phủ của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dũng cảm tuyên bố ngừng thực hiện. Dự án sân bay Long Thành dĩ nhiên cũng không thoát khỏi số kiếp hẩm hiu.
Ngân sách vô vọng. Kênh ODA đã cắm cảnh như thế, còn ngân sách thì như thế nào? Ngân sách bầu sữa ngọt ngào thường nuôi dưỡng các nhóm lợi ích vào thời ăn của dân không chừa thứ gì và phá chưa từng có, đang có dấu hiệu trở về cảnh trạng hoang tàn như thời giá lương tiền những năm 1985-1986. Trong cảnh trạng tàn phá đến thế, nhưng bộ chi ngân sách năm 2015 và năm 2016 vẫn không hề giảm, thậm chí còn có chiều hướng tăng. Nếu năm 2013 được xem là đỉnh của bộ chi ngân sách với 6,6% GDP, thì những năm gần đây tỷ lệ bộ chi cũng chòm chòm 6% GDP. Nếu đầu năm 2017, người thay Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Xuân Phúc bất chợt phải bật lên cảnh báo về sụp đổ tài khóa quốc gia, thì đến giữa năm 2017, thậm chí Quốc hội còn phải đạp lên đầu dân mà bàn đến chuyện tăng thuế xăng dầu, bắt dân đóng thuế bán hàng qua mạng, thậm chí còn tìm cách thu thuế bằng cách bán số đẹp. Vậy thì lấy tiền đâu để chám vào cái lỗ trống toác đến 18.000 tỷ dùng cho giải phóng mặt bằng ở dự án sân bay Long Thành? Mà 18.000 tỷ đồng còn tìm không ra thì lấy đâu ra 18 tỷ đô la, nhiều gấp 20 lần, để xây dựng một trong những sân bay hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á? Nếu không có tiền, tương lai của sân bay Long Thành vẫn chỉ là bản vẽ. Có chăng, năm thì 10 họa, mới có một đợt xôn xao của giới cò đất để đánh lên bất động sản quanh khu vực dự án sân bay này để lượm bạc cắc. Kỳ họp Quốc hội tháng 5, tháng 6 năm 2017, rốt cuộc đã chẳng thể tìm ra phương cách nào để kiếm ra 18.000 tỷ đồng còn thiếu, bất chấp dấu hiệu rất đáng nghi ngờ của một cuộc vận động nội bộ để rút tỉa tiền ngân sách chám vào cái lỗ trống hoác kinh phí giải phóng mặt bằng kia. Ngân sách thời hết tiền, sân bay Long Thành càng chậm triển khai chừng nào, kẻ lắm thất vọng sẽ không chỉ là nhóm lợi ích ODA mà cả nhóm lợi ích quân đội.
Ông Lịch và ông Trọng đâu mất rồi? Đã từ mấy năm qua, một bàn tay bí ẩn và ma quái đã tung ra chiến dịch dìm hàng sân bay Tân Sơn Nhất, một trong 10 sân bay tệ nhất thế giới. Sự cố mất điện đe dọa an toàn hàng không, quá tải trầm trọng là những lý do được một số tờ báo, trong mối quan hệ không khác gì đi đêm với nhóm lợi ích quân đội, dồn dập tung hê trên mặt truyền thông để luôn đi đến giải pháp cuối cùng là phải chuyển Tân Sơn Nhất về Long Thành. Nhưng ở đời tham quá hóa thâm, không phải cái gì muốn đều được. Sau nhiều phản đối dữ dội trên mạng xã hội với sân golf Tân Sơn Nhất, không biết vô tình hay hữu ý, kỳ họp Quốc hội giữa năm 2017 đã dậy lên con sóng đòi thu hồi sân golf này, có diện tích đến 157 ha do tập đoàn Him Lam và vài doanh nghiệp mang danh Bộ Quốc phòng chiếm dụng của sân bay Tân Sơn Nhất từ hàng chục năm qua, nhất là trong khung cảnh không chỉ nội vi sân bay, các ngã đường dẫn vào sân bay đã trở nên kẹt cứng đến mức chỉ biết bay mới thoát. Kể từ thời Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh với quá nhiều ân huệ dưới gầm bàn, chưa bao giờ nhóm lợi ích quân đội phải đối mặt với sức ép công luận sôi sục như hiện nay. Phản ứng từ nhiều tầng lớp xã hội đang kéo theo phản bác của chính giới quân nhân và cựu quân nhân. Quân ủy Trung ương cần có ý kiến là một yêu cầu của Trung tá Lê Trọng Sanh, nguyên Cục Phó Cục Tác chiến Quân chủng Phòng không Không quân. Quân ủy Trung ương ở đây không ai khác là Bí thư Quân ủy Nguyễn Phú Trọng và Phó Bí thư Quân ủy kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, những nhân vật chưa bao giờ dám lộ diện để hồi âm trước đòi hỏi trả sân golf về sân bay của công luận. Chỉ cần sức ép công luận được duy trì đủ mạnh trong một thời gian nữa, trong khi sân bay Long Thành vẫn vô vọng nguồn kinh phí giải tỏa và triển khai, không chừng cả hai ông Ngô Xuân Lịch và Nguyễn Phú Trọng sẽ phải ra mặt để xóa đi cái bất công khủng khiếp ấy.
Blogs của nhà báo Phạm Trì Dũng là blog cá nhân. Các bài viết blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R, ginger, nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun, clothing. Vậy, bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên, chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O trong tiếng Việt. Cloth, là mà vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vì tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E, he fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe, past participle có thể đọc là clothed, hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là clothes. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing. C-L-O-T-H-I-N-G. Clothing. Uncountable noun. Tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm, mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, của một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need the blankets and the clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic. Và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic có nghĩa là chung, còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs, generic drugs, hay là generics, là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc với thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G-E-N-E-T-I-C, là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S, là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Vậy tóm lại hai chữ generic, generic drugs, hay là generics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge, và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Trưng Trắc avenged the murder of her husband T-Sách by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Trưng Trắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sách. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, She avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh tự, hay dùng với động từ to seek revenge for, hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L. Adjective, báo thù, cố ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Trưng Trắc sought revenge for her husband's murder. Bà Trưng Trắc đã trả thù cho chồng là Thi Sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Idiom có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Một thính giả tên Kevin Nguyễn hỏi như sau.
Làm cách nào để biết được mình bệnh tuyến tiền liệt?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một số câu hỏi về triệu chứng mà phát xuất từ tuyến tiền liệt. Có nghĩa là nếu mà có những cái triệu chứng gì thì nghĩ tới tuyến tiền liệt. Và trước hết tôi xin trả lời những câu hỏi trực tiếp ngắn và sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Thì những cái triệu chứng sau đây có thể phát xuất từ tuyến tiền liệt. Thứ nhất là ví dụ như bệnh nhân đi tiểu chậm đi, có nghĩa là cái tia nước tiểu nó không có mạnh như trước và dòng nước tiểu nó yếu đi. Triệu chứng thứ hai là ví dụ như cái người đó muốn đi tiểu thì họ phải đợi một vài giây họ mới bắt đầu nước tiểu nó ra được, gọi là ngập ngừng, hesitancy. Thứ ba là khi mà đi tiểu xong thì bệnh nhân cảm thấy chưa đi tiểu hết, vẫn còn như là có cái gì nó vướng ở trong mà nó chưa ra được. Triệu chứng thứ tư nữa là nước tiểu, ví dụ như khi đi xong nó không có ngưng hẳn mà nó nhỏ giọt, nó không có dứt liền sau khi đi tiểu. Triệu chứng thứ sáu, năm là phải đi tiểu nhiều lần hơn trước, chúng ta hay dùng nói là đi tiểu láo hay là đái láo. Và triệu chứng kế tiếp là bệnh nhân phải bị thôi thúc phải đi tiểu nhiều. Và một khi đã mắc tiểu thì phải chạy nhanh vào phòng tắm là sợ nó xón tiểu. Có một cái triệu chứng nữa là một người đi tiểu họ phải ngập ngừng, họ nước tiểu nó ra rồi nó ngưng xong rồi nó chạy tiếp. Một triệu chứng nữa là phải rặn mới đi tiểu được. Và những cái dấu hiệu gián tiếp nữa là người đi tiểu bị đau, đau khi đang khi đi tiểu, hay là sau khi đi tiểu thấy đau buốt ở phía sau của cái bộ phận sinh dục, ở cái khoảng giữa cái bộ phận sinh dục với lại hậu môn. Và có những cái triệu chứng như là tiểu ra máu, hay là xuất tinh thì đau, hay là đau vùng dưới, vùng xương chậu, vùng hậu môn, thì ngoài một số nguyên nhân khác thì có thể là do cái vấn đề xuất phát từ tuyến tiền liệt. Và một cái dấu hiệu cũng phổ biến nhưng mà gián tiếp thôi là cái người lớn tuổi thường thường là bị mất ngủ. Và cái lý do thường gặp nhất đối với cái người lớn tuổi từ 50-60 trở lên là vì họ phải đi tiểu nhiều ban đêm, mà cái nguyên nhân chính thường gặp là do cái tuyến tiền liệt, hoặc là nó lớn quá, hoặc là nó có vấn đề khác. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái vấn đề đó và tìm cách giải thích tại sao có những cái triệu chứng như vậy. Và bắt đầu bằng một số ý niệm về cơ thể học. Thì chúng ta có hai cái tế thận nằm ở hai bên hông, phía trên, phía sau lưng. Và từ hai cái thận đó, cái hai cái thận đó nó lọc máu và nó bài tiết ra nước tiểu và nó đi xuống hai cái ống. Hai cái ống đó gọi là niệu quản, niệu là nước tiểu, quản là cái ống, và tiếng Anh gọi là ureter. Và hai cái ống đó nó chạy vào cái bọng đái ở phía dưới và chúng ta ở Việt Nam gọi là cái bàng quang. Và cái bladder, cái vòng đái đó là giống như là một cái nơi tích trữ nước tiểu trước khi thải nó ra ngoài. Thì cái vòng đái người lớn họ có nước tiểu, chứa nước tiểu chừng 300ml. Thì lúc đó cái người đó cảm thấy mắc tiểu. Và lúc đó thì do ý thức cái bộ óc của mình cho phép nó mở cái cửa. Cái cửa đây là những cái, một cái cơ mà hình tròn. Nó nằm ở trên cái đường đi của nước tiểu. Thì khi đó cái cơ đó nó mở ra thì nước tiểu thoát ra ngoài. Và cái ống mà đi từ cái bàng quang đi ra ngoài gọi là niệu đạo, là urethra, hay là tiếng Pháp gọi là urethra. Thì nếu thêm cái người đó muốn không có lúc đó không có thích hợp để đi tiểu, con người bình thường mình nín thêm lâu nữa thì cái bọng đái hay là cái bàng quang có lúc có thể nó chứa đến 600ml, là hơn nửa lít thì là tối đa. Bây giờ cái tuyến tiền liệt mà trước đây ở miền Nam thì gọi là nhiếp hồ tuyến, thì tuyến tiền liệt mà là tiếng, từ tiếng Anh gọi là prostate, thì nó là một cái tuyến ngoại tiết. Tuyến ngoại tiết có nghĩa là nó tiết một cái chất đi ra ngoài, thì ở đây thì nó tiết một cái chất đi vào cái tinh dịch của cái người đàn ông, thì là nó là exocrine gland của một cái bộ phận sinh dục nam. Tôi thấy ở trên TV trong một cái cuộc mà đi thăm dò, người ta hỏi một số đàn ông ngoài đường xem cái tuyến tiền liệt họ nằm ở đâu, thì hầu như là đa số vẫn biết là cái prostate hay là tiền liệt, nhưng mà họ không biết là cái tuyến đó nó nằm ở đâu. Thì cái tuyến này nó thể tích nó chừng 15-30ml, nó cỡ chừng một cái trái mận, lớn hơn trái mận, hay là nó bằng cái trái banh golf, để chơi golf. Và ở bên Mỹ thì nó có cái hộp walnut, thì nó bằng cái walnut, và nó nằm dưới và nó nằm ngay ở trước cái ngõ nước tiểu đi ra của cái bọng đái. Tất nhiên là cái phần nằm ở dưới bụng dưới của cái người đàn ông, thì từ cái bụng dưới từ cái bọng đái nó có một cái đường đi ra, thì cái tuyến tiền liệt nó nằm ở đó. Và từ đó người ta mới gọi nó là prostate, thì trong đó cái chữ pro có nghĩa là đứng, là trước. mà stop có nghĩa là nó đứng, có nghĩa là nó đứng trước, nó giữ cái cửa đi ra của nước tiểu. Và có lẽ chúng ta nói theo tiếng Việt hay là Hán Việt là tiền liệt thì cũng có nghĩa là nó đứng ở trước, tiền là trước và liệt là nó nằm ở đó. Và cái tuyến này thì nó tiết một cái tinh dịch, tiết vào cái tinh dịch của cái người đàn ông một số thành phần, và cái thành phần đó nó giúp cho nuôi dưỡng những cái tinh trùng, nó cần thiết cho cái sự tồn tại của những cái con tinh trùng. Và tuyến tiền liệt nó nằm theo cách là nó bao vây ôm quanh, giống như là nó bọc xung quanh, ôm lấy cái niệu đạo. Từ đó là những cái thay đổi ở trong cái tuyến tiền liệt nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề nước tiểu đi ngang qua cái ống dẫn đó. Thì nếu mà cái tuyến tiền liệt nó lớn quá thì giới y khoa gọi là phì đại, đại là lớn thôi. Và từ tiếng Anh thì người ta gọi là hypertrophic prostate, hypertrophic là lớn quá, enlarged. Thì cái nước tiểu thoát ra khỏi bồng đái nó khó khăn hơn, làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều lần mà không có ra hết, và làm dễ nhiễm trùng, là vì cái nước tiểu nó ứ đọng, một cái vùng nước nào mà nó ứ đọng ở trong cái đường từ trên cái thận đi trở xuống trước khi nó đi ra ngoài, nếu mà nó ứ đọng lại nó sẽ là một cái nơi dễ nhiễm trùng, là vì vi trùng, vì vi khuẩn nó dễ sinh sôi nảy nở ở trong đó. Thì cái bọng đái, cái bàng quang nó phải làm việc nhiều hơn để đẩy cái nước tiểu ra ngoài, vì nó bị trở ngại ở cái vùng của cái prostate, của cái tuyến tiền liệt. Cho nên trong những cái trường hợp nặng thì cái vách của cái túi bàng quang, cái túi bọng đái này nó dày ra. Và nếu mà cái bladder, nếu cái bọng đái nó cố gắng nhiều bóp nước tiểu mà nước tiểu vẫn không có ra được, thì lúc đó chúng ta bị bí tiểu, từ tiếng Anh người ta gọi là urinary retention. Và giải pháp mà cấp thời thì là phải đặt một cái ống thông, một cái catheter vô để mà thông nước tiểu ra ngoài. Và có những cái người họ bị cái nghẹt kinh niên như vậy, mãn tính như vậy, thì đợi cho họ lúc nước tiểu nó đầy quá, giữ không được thì nó mới rỉ ra ngoài. Thì lúc đó thì người ta bị cái bệnh mà gọi là xón tiểu, mà do cái nước tiểu nó tràn ra, thì gọi từ tiếng Anh gọi là overflow. Overflow là nó đầy quá thì nó tràn ra, và incontinence gọi là xón tiểu. Bây giờ chúng ta nói về vừa rồi chúng ta nói về cái trường hợp mà cái tiền liệt nó lớn quá, nó phì đại, nhưng mà nó không có phải là ung thư, và nó cũng là thường xảy ra cho những người trên 50 tuổi. Bây giờ nếu mà cái người bệnh mà họ bị, thay vì chỉ là một cái sự phì đại bình thường, thì một cái sự gia tăng cái thể tích của những cái tế bào ở đó, mà bây giờ những cái tế bào này nó sinh sôi nảy nở không có kiểm soát được, và nó có muốn đi ăn lan ra qua chỗ khác, thì lúc đó chúng ta có cái trường hợp gọi là ung thư tuyến tiền liệt, cancer of the prostate. Và cái vấn đề mà đối phó với là ung thư tuyến tiền liệt là một cái đề tài cũng gây nhiều tranh luận hiện nay ở trong giới y khoa. Thì thường thường người ta screen, là ví dụ như bệnh nhân họ không có triệu chứng gì hết, người ta screen, người ta sàng lọc bệnh nhân xem có cái người đó có bị ung thư tuyến tiền liệt hay không. Thì bằng cách hai phương pháp khá đơn giản, là thứ nhất là người bác sĩ thì họ khám bằng ngón tay qua ngã hậu môn của người bệnh. Và cái tuyến tiền liệt nó nằm ở phía trước cái trực tràng. Trực tràng là cái ruột già nó nằm phía sau, cái đoạn cuối ruột già nó nằm phía sau. Và cái tuyến tiền liệt nó nằm phía trước. Và bác sĩ khi người ta sờ bằng cái đầu ngón tay trỏ, thì sẽ có cái cảm giác lúc sờ vào cái tuyến tiền liệt nó giống như là chúng ta đặt cái ngón tay lên đầu cái chóp mũi. Thì nó cũng cứng cứng, mềm mềm, nó như vậy. Và cái bề mặt, cái phía bề mặt phía sau của cái tuyến là nơi mà cái ngón tay nó chạm vào, thì ở người bình thường nó phải đều đặn, nó đối xứng. Nếu mà cái ngón tay bác sĩ thấy mà nó sờ nó cứng hơn là bình thường, hay là nó nổi cộm lên từng cục, hay là nó to không đều, bên này to mà bên kia nhỏ, thì bác sĩ nghi là có thể là có bướu. Cũng nhận xét ở đây là ví dụ như những cái người mà họ bị viêm cái tuyến tiền liệt này, thì lúc bác sĩ sờ vào đó thì họ sẽ đau lắm, là tại vì cái tuyến đó nó đang bị viêm. Nhưng mà trường hợp ung thư thì là nó cứng hơn bình thường, nó nổi cộm hơn, nó có những cái u ở trên đó, hay là nó cái hình dạng nó không có đều, thì bác sĩ phải nghi nó là có vấn đề có bướu. Và cũng xin nhận xét ở đây là cái từ tiếng Anh trong cái digital rectal exam. Thì nó digital ở đây có nghĩa là dùng ngón tay. Có một cái số bạn dùng tiếng Việt Nam thì họ hiểu lầm. Họ nghĩ đây là khám hậu môn bằng kỹ thuật số, thì cái này không phải. Cái chữ digital ở đây có nghĩa là dùng ngón tay. Phương pháp thứ hai là người ta đo cái chất ở trong máu của người bệnh gọi là PSA. PSA là viết tắt của chữ Prostate Specific Antigen. Prostate là cái tiền liệt, specific là đặc thù, và antigen là cái chất kháng nguyên. Thì PSA là một cái kháng nguyên, nó từ cái tuyến tiền liệt nó tiết vào máu, và đo người ta dùng đơn vị nanogram trên 1 ml. Thì trước năm 2008, là cách đây chừng 9-10 năm, thì ở Mỹ gần như là cái routine, cái thông lệ, người ta khuyên là mỗi năm mà bệnh nhân phải đi bác sĩ, bệnh nhân nam phải đi bác sĩ thử mức cái PSA trong máu ở mọi người đàn ông trên 50 tuổi. Từ tiếng Anh đó dùng nó nói là yearly PSA screening. Và nếu mà cái mức PSA nó cao hơn 4 nanogram trong 1 ml thì người ta nghĩ tới, người ta khuyên là phải làm cái sinh thiết, cái làm biopsy của cái tuyến tiền liệt để xem có ung thư hay không, và do đó mình chữa trị. Thì nói chung cái PSA nó lên cao ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Thì tuy nhiên không phải là ai có cái PSA cao cũng bị ung thư. Đó là cái vấn đề. Nó làm sinh ra một cái false positive, là nó phản ứng dương, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng. Có những lúc cái phản ứng dương nó là sai. Ví dụ như cái người bị viêm tuyến tiền liệt, chúng ta vừa nói là những cái người đó nếu khám ngón tay vào, đụng vào cái tuyến tiền liệt thì họ rất đau. Hay là cái tuyến phì đại lành tính, là cái tình trạng mà chúng ta tính lúc đầu là lúc cái tuyến đó nó to lớn hơn bình thường. Thì những cái người đó cũng cái PSA có thể lên cao, nhưng mà thường thường thì nó cao, không có cao bằng trong trường hợp bị ung thư. Thì thường là bác sĩ họ nghi là ung thư nếu mà cái PSA này trên 4 nanogram trong 1 ml máu. Nhưng mà ngược lại, tuy nhiên có những cái người họ bị ung thư nhưng mà PSA lại thấp hơn 4 nanogram trên ml. Thì có nghĩa là mấy cái người đó họ có những cái phản ứng âm đứng về phương diện mà thử PSA, nhưng mà lại phản ứng sai, nó lại là âm sai, nó không có đúng như là cái kết quả của nó. Thì hiện nay một số cơ quan y tế, là ví dụ như là một cái nhóm đặc nhiệm về cái y khoa phòng ngừa của Mỹ gọi là US Preventive Services Task Force, họ khuyên là những bác sĩ không có cần hay là không có nên thử PSA hàng năm cho tất cả mọi đàn ông không có triệu chứng trên 50 tuổi nữa. Ở đây chúng ta nhấn mạnh đến chữ là tất cả mọi người không có triệu chứng, có nghĩa là chỉ trên mục đích mà screen thôi. Vì người ta rút tỉa từ những cái nghiên cứu rằng là một số đáng kể bệnh nhân vì là khi thử máu thấy PSA cao thì họ phải chịu đựng, nào là thử thịt, là biopsy sinh thiết, và là một số lại có phẫu thuật không có cần thiết. Sau khi mình nhìn lại, xét lại từ ngược dòng thời gian, thì mỗi năm ở Mỹ có chừng 160.000 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt mới được định bệnh, và chừng 27.000 người chết vì bệnh này. Và có nghĩa là cái bệnh, nếu mà trong những số trường hợp định bệnh đúng, hay là cái bệnh đúng nó là ung thư, thì có những cái trường hợp người ta chết vì cái bệnh đó, chứ không phải là cái bệnh không có sao. Thì có chừng 2,9, chừng 3 triệu người Mỹ nó đang mang, họ mang cái bệnh là prostate cancer, là ung thư tuyến tiền liệt, theo cái American Cancer Society. Tuy nhiên nói chung cái dự hậu, tiếng Anh gọi là prognosis, có nghĩa là báo trước là như vậy sau này nó sẽ xảy ra cái gì, thì gọi là cái dự hậu. Thì cái dự hậu sống sót của những cái người đó là khá tốt. Và nói chung người ta thường tính là ví dụ như sau 5 năm thì bao nhiêu người còn sống. Thì đối với ở bên Mỹ thì sau 5 năm 99% những cái người được định bệnh là ung thư của tuyến tiền liệt vẫn còn sống. Thì ngoài ra người ta ước tính là từ 50 là chừng một nửa cho đến 70% là chừng hết chừng 2/3 những cái người mà được chẩn đoán là ung thư tiền liệt, cái ung thư đó nó sẽ phát triển rất chậm. Có nghĩa là mình tìm ra đúng là có cái ung thư, nhưng mà cái ung thư đó nó không có đe dọa nhiều, nó phát triển rất chậm. Và cho đến khi bệnh nhân chết vì nguyên nhân khác, ví dụ cái người bệnh nhân họ chết vì đột trụy hay là vì bệnh tim mạch chẳng hạn, thì những cái ung thư này nó vẫn còn nằm yên ở trong tuyến tiền liệt, nó chưa lan ra ngoài. và nó không có ảnh hưởng hay là làm ngắn hơn cái cuộc sống của người mang nó. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian còn lại có thể là sẽ có những cái bệnh khác nó sẽ làm cái người bệnh nhân chết. Và cái khả năng như vậy nó cao hơn là cái khả năng mà do cái ung thư nó đe dọa cái mạng sống của người đó. Trong chừng 50 hay 70% của các bệnh nhân bị định bệnh là có ung thư tiền liệt. Tuy nhiên cho đến hiện nay thì Medicare là cái cơ quan bảo hiểm sức khỏe cho người già ở Mỹ và một số bảo hiểm tư vẫn trả tiền cho nếu mà bệnh nhân thử máu PSA hàng năm là annual PSA screening. Và tôi xin nhắc lại trước khi chấm dứt là những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và những cái thông tin có thể thay đổi theo thời gian và thính giả cần hội ý với bác sĩ của mình và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những chế tài của Hoa Kỳ đối với Nga vẫn còn, cho đến khi nào Nga đảo ngược những hành động dẫn tới những chế tài này. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố trong một cuộc họp báo mới đây tại Kiev, đối với vấn đề miền đông Ukraine, điều này có nghĩa là thực thi hoàn toàn thỏa thuận Minsk. Ngoại trưởng Tillerson nói thêm là Hoa Kỳ thất vọng vì thiếu tiến bộ theo thỏa thuận Minsk, và ông giới thiệu đặc sứ chuyên thương thuyết về vấn đề Ukraine Kurt Volker, người sẽ dẫn đầu những nỗ lực của Hoa Kỳ để hoàn thành những mục tiêu đề ra trong thỏa thuận Minsk. Chúng tôi kêu gọi Nga tôn trọng những cam kết theo thỏa thuận Minsk, dùng ảnh hưởng đối với những phần tử đòi ly khai trong vùng, vì Nga hoàn toàn kiểm soát những phần tử này. Và một lần nữa, chúng tôi yêu cầu hãy lập tức chỉ thị cho các phần tử dưới ảnh hưởng của họ, chấm dứt bạo động tiếp diễn tại miền đông Ukraine. Thỏa thuận Minsk gồm có 3 văn kiện riêng rẽ, đòi hỏi các bên cam kết đảm bảo một cuộc ngưng bắn ổn định, đáng tin và lâu dài, rút lui binh sĩ và vũ khí hạng nặng, thành lập vùng trái đồn an ninh, trả tự do cho các con tin và cho phép các quan sát viên của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu hay OSCE giám sát tiến trình này. Kế hoạch dài hạn cho hòa bình cũng nêu chi tiết về một tiến trình chính trị để tái hội nhập miền đông Ukraine, bao gồm củng cố quyền lực của chính quyền địa phương bằng cách tản quyền từ trung ương xuống địa phương và tổ chức những cuộc bầu cử mới phù hợp với OSCE. Dù đã ký thỏa thuận, Nga không tôn trọng hầu hết những cam kết căn bản, ngừng bắn, theo thỏa thuận Minsk. Nga cần phải tiến hành những bước cải tiến tình hình an ninh tại miền đông Ukraine và đảm bảo an toàn cho phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE hay SMM. 700 tình nguyện viên của SMM được trao nhiệm vụ ghi nhận tất cả các vi phạm ngừng bắn, cũng như các khía cạnh bạo động khác tại miền đông Ukraine. Nếu muốn, Nga đã có thể tiến hành những bước chấm dứt những xáo trộn này. Ngoại trưởng Rex Tillerson kêu gọi Nga tôn trọng cam kết. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Nga cho phép các quan sát viên tiếp cận hoàn toàn tất cả các khu vực để hoàn tất công tác không chỉ dọc theo đường tiếp xúc giữa các bên, mà còn dọc theo đường biên giới nữa. Ngoại trưởng Tillerson nói, đảm bảo an ninh cho miền đông Ukraine là một yếu tố nền tảng cho chủ quyền của Ukraine.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.